phải bể ra niệm Phật. Chiều quý thầy sinh hoạt thêm thì trước khi trả lời những cái thắc mắc của quý Phật tử, bữa nay chắc cũng chưa có ai thắc mắc gì, thì sẵn thời giờ rộng rãi thì chúng tôi cũng có nói thêm một buổi nói chuyện để giúp thêm cho quý Phật tử ít nhiều về kinh nghiệm để ứng dụng tu hành. Thì lâu nay quý Phật tử cũng học hỏi nhiều, cũng có ứng dụng tu thiền rồi. Và kỳ rồi cũng có gửi quý Phật tử cũng một hai vấn đề đó, tức là cái vấn đề mà ứng dụng cái nhân quả. Bởi vì sao? Lâu nay có một số quý vị học Phật hoặc là tu Phật, mà nhất là tu thiền đó, thì có vị cho rằng mình tu thiền cao hoặc là học Phật mà nhiều rồi đó, học Phật mà lâu rồi đó, thì đối với nhân quả không còn quan trọng lắm. Chính vì vậy cho nên rồi có những lúc khiến cho mình xem thường cái nhân quả, rồi sống thoải mái, không có giữ gìn gì hết, để đến nỗi lâu ngày nó khiến cho những cái tập nghiệp cũ nó sống trở lại. Rồi nó sống trở lại thì sao? Sống trở lại rồi thì dần dần thì những cái xấu, những cái dở nó lại che nhiều rồi. Đến lúc nào đó giống như là cái người xưa nói là nhân lành mà lại chuốc quả dữ. Nhân lành là mình tu hành, học Phật, nhưng mà rồi không khéo ứng dụng mà tu cho nó chín chắn thì trở lại thành ra quốc kéo quả dữ. Thì cái đó là cái điều rất là đáng tiếc, không? Mà nhất là trên cái đường tu thiền á thì nó càng quan trọng. Bởi vì tu thiền, nhất là thiền mà của thiền tông nữa, không? Thì là nhấn mạnh để mình sống trở về với bản tâm, mà nhận ra cái thật, mà cái hay, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một cái nghĩa là không khéo thì nó cũng dễ thành ra những cái bệnh hoạn đó. Bởi vì nghĩ rằng bản tâm mình là cái sẵn có từ bao giờ, nghĩa là không phải do tu mới được, cho nên là có người hiểu lý như vậy đó, nó sẵn của mình rồi, tức là tu thêm nghĩa là nó dư rồi, phải không? Thành ra chính những cái đó là những cái mà không hiểu được thật kỹ đó thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái lý nhân quả là cái căn bản đạo đức tu hành, mà ngay ban đầu mà không có nắm vững, không có tin sâu vững vàng rồi á thì bước lên những cái bước sau có khi thì nó té rất là nặng. Chính vì vậy cho nên trong cái quyển Tham Thiện Yếu Chỉ của Hòa Thượng Hư Vân, thì trước khi dạy tam thiền á thì ngài dạy phải tin sâu nhân quả kỹ càng, hiểu rõ nhân quả, tin sâu kỹ rồi thì ứng dụng mà tam thiền tu lên thì bước nào nó vững bước nấy, nó không có nguy. Thì trước khi vào đề á, tôi nhắc lại một câu chuyện này để cho quý Phật tử ý thức một cách nó kỹ càng, nó mạnh mẽ, là có thiền sư Thừa Hạo ở Ngọc Tuyền, ngài Sau khi mà tham thiền đắc đạo rồi, ngài chứng được gọi là tam muội tự tại, tức là tam muội là chánh định đó, chánh định tự tại. Vì vậy cho nên rồi ngài có cắt ngày mai một cái khố vải, cái khố bằng vải, rồi trong cái khố vải đó ngài viết tên của các vị tổ sư từ trước tới đó, nghĩa là những tên những vị tổ sư đó từ trước về tới ngài đó, thì ngài viết tên vào trong cái khố đó là ngài mặc. Rồi ngài còn nói như là chỉ có Văn Thù Phổ Hiền là hơi so sánh được với ta chút ít. Rồi ngài viết tên ngài Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền vào cái giải cái chạy lưng đó, ngài cột. Thì rồi một thời gian sau ngài đến ngài làm thủ chúng ở Tương Dương, nơi đó thì tìm chỗ thiền sư cấp ẩn, thì có một cái vị tiểu sư, tức là vị cũng vị tăng á, tăng nhỏ mà cũng mới thì thấy ngài như vậy đó, thì ông này cũng bắt chước bắt chước là ông cũng làm cái cố vải vậy, rồi ông cũng viết tên mấy vị tổ sư đó. Thì một hôm ông phơi ở ngoài thì ngài thừa hạo đó, ngài thấy ngài mới hỏi cái này là của ai vậy. Thì ông tiểu sư đó ông mới nói là dạ của con. Thì ngài thừa hạo ngài mới hỏi ông có được cái gọi là cái đạo lý gì mà ông dám làm như vậy, nghĩa là ông sẽ bị thổ huyết mà chết không chừng, coi chừng. Thì khi mà ngài thừa hạo ngài nói vậy đó, thì nghĩa là một thời gian sau, nghĩa là không có lâu, thì quả nhiên là ông tăng đó bị học máu chết. Thì đó để cho cái Phật tử nghe rồi mới nhận định lại cho nó rõ ràng. Đối với ngài thừa hạo á, thì ngài đã gọi là chứng ngộ rõ ràng sâu xa, đạt được cái gọi là cái tam muội mà tự tại đó. Thì ngài làm như vậy đó là nó cũng có cái cảnh tỉnh, cái tính thức của ngài đối với một số vị nào đó. Nhưng mà mình ở phải biết cái vị trí của mình, thấy không? Chứ còn không phải thấy người các vị làm như vậy rồi mình bắt chước. Bắt chước nghĩa là mình chỉ hiểu được cái lý là bắt chước. Bắt chước thì nó rất là nguy hiểm. Cũng chẳng hạn như là ngày năm tiền mà ngày chém mèo đó, mà nếu mình cũng nghĩa là bắt chước như vậy đó thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì ở mỗi cái việc làm của các vị đó, thì nó có cái ý nghĩa của các ngài, và các ngài đã đến cái trình độ của các ngài thì khác, còn mình chưa tới như vậy mà bắt chước thì nó không được. Thì như vậy đó là để cho quý Phật tử nghe rồi ý thức nó kỹ càng, để rồi đi sâu vào đó, thì không có lầm lẫn. Thì như vậy cho nên hôm nay thì nghĩa là đề cập đến cái vấn đề cho quý Phật tử nhận định rõ hơn, để gọi là ứng dụng lý nhân quả vào cuộc sống. Thì trước tiên á, điểm thứ nhất á là mình xác định nhân quả nó là một chân lý, phải không? Nghĩa là cái nhân quả mình học lâu rồi đó, thì quý Phật tử xét lại cho rõ ràng nó có phải là một chân lý không. Thứ nhất đó là đứng về cái thời gian, thì cái nhân quả nó có từ bao giờ. Bởi vì nếu là một cái chân lý thì nó phải là đúng từ trước tới sau, nghĩa là ở lúc này cũng đúng, ở lúc sau cũng đúng, chứ không phải là nó chỉ đúng ở trong một cái giai đoạn nghĩa là bây giờ đúng nhưng mai mốt nó không còn đúng nữa, thì như vậy cái chân lý đó chưa có hẳn thực là chân lý, mà nó chỉ là cái góc cạnh nào đó thôi, thấy không? Còn nếu là chân lý thì nó phải luôn luôn đúng. À, như vậy cho nên ở trong kinh Phật thường nói gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tất nhiên là ban đầu nó cũng là lành, rồi giữa cũng là lành, rồi sau cũng là lành. Đó. Còn ban đầu nó lành nhưng mà sau nó dữ thì không phải chân lý rồi, phải không? Đó. Thì như vậy cái nhân quả là nó có từ bao giờ? Đó. Đó. Có nhiều vị nghe nói rằng nhân quả do Đức Phật ngày giác ngộ và ngày dạy lại cho mình, cho nên có người nghĩ rằng nhân quả là có từ khi Phật ra đời. À, nhưng mà hiểu như vậy đó thì nếu mà như vậy thì trước Phật thì chưa có, thì như vậy là chân lý nó chưa phải thực sự là chân lý, phải không? Mà cái nhân quả này thì cũng vậy, nghĩa là nó khi có thế gian tất nhiên là nó có nhân quả. À, nhưng mà Đức Phật ngày ra đời, ngày thấy rõ rằng, nghe thấy một cách rõ ràng, rồi ngài chỉ lại cho tất cả chúng sanh cũng như là chúng ta hiểu kỹ để ứng dụng tu hành, mà không có lầm lạc vào những cái tà kiến hoặc là vào những cái con đường mà giữ con đường xấu. Bởi vì nếu mà xét kỹ theo lịch sử thì trước khi Phật là cái nhân quả nó đã có ở trong Bà La Môn giáo rồi. Nghĩa là trong cái đạo Bà La Môn đó họ cũng có nói đến nhân quả luân hồi rồi. Nhưng mà Đức Phật ra đời thì ngài thấy rõ nhân quả nó là một cái lẽ thật, nhưng mà ngài thấy kỹ càng tinh tế rõ ràng hơn, cho nên là ngài cũng dùng đó để mà chỉ dạy lại cho tất cả mọi người để ứng dụng tu. Thì như vậy chính cái điểm đó khiến cho mình thấy rõ Đức Phật này rất là công bằng, phải không? Nếu là chân lý thì của ai cũng là chân lý chứ đâu phải nói là chân lý là của tôi mới là chân lý, còn của người khác không phải chân lý, phải không? Còn cái này nó là chân lý, cho nên là Phật thấy rõ nó đúng lẽ thật thì ngài cũng dùng, cũng chỉ dạy lại cho mọi người để biết ứng dụng tu. Thì đó là tinh thần, nghĩa là tôn trọng chân lý rõ ràng. Còn nghĩa là cái của mình thì chân lý, cái của người khác không phải chân lý, thì cái đó chưa phải là chân lý thật. Thì như vậy, và cho tới ngày nay thì quý Phật tử kiểm lại coi cái lý nhân quả nó còn đúng hay không. Cũng vẫn đúng ha. Bao giờ thì cũng vẫn đúng à. Đó là nói về thời gian, còn xét về không gian thì quý Phật tử thấy xét kỹ từ bên ngoài sự vật cho đến trong thân tâm mình, có cái gì ra ngoài cái lý nhân quả không? Không có cái gì ra ngoài khỏi hết, phải không? Nghĩa là ở ngoài sự vật như là cây cam, cây quýt nó có ra thì cũng phải từ những cái nhân là hạt cam, hạt quýt, hoặc là những cái cây mà nó không từ cái hạt, nhân từ hạt thì nó từ rễ, từ lá, từ thân, nó cũng có nhân, chứ không có cái bỗng nhiên mà nó có ra, phải không? Cũng như con trùng, con dế rồi cũng vậy, con nào cũng vậy, có ra thì cũng từ cái nhân, hoặc là từ bào thai, hoặc là từ trứng, nhưng mà không có tự nhiên, không có cái ngẫu nhiên. Rồi đó là nói về sự vật ngay đến cái quả địa cầu của mình đang sống đó. Thì có vị mà thường ở ngoài nhiều người cứ nghĩ rằng mình sinh ra là có cái trái đất đã sẵn rồi, cho nên là nghĩ rằng như vậy trái đất nó có sẵn từ bao giờ rồi, nhưng mà xét kỹ rồi thì đâu phải như vậy, phải không? Có ra là cũng nhân từ những cái hạt bụi nhỏ ban đầu nó kết tụ lại, chứ cũng không có cái ngẫu nhiên bỗng dưng mà nó có ra đó. Thì như vậy là từ cái sự vật bên ngoài đó, nhưng mà bây giờ quay vào ngay thân tâm mình là cái đó mới là cái căn bản, tức là nhắm thẳng vào con người của mình mới là căn bản đó, bởi vì là chính con người là trọng tâm của sự sống, của cuộc sống, cho nên mình xét kỹ ngay con người đó là mới là căn bản để mình đi sâu vào. Thì con người từ thân của mình cũng vậy, thân này thì cũng từ nơi cha mẹ sinh ra, chứ cũng không phải là ngẫu nhiên. Sâu vào tâm đó, thì nơi tâm của mình đó, thì những cái mà mình gọi là kiến thức, hiểu biết, suy nghĩ, thì nó có tự nhiên nó có, cũng là từ những cái nhân mình buông tập, nghĩa là hoặc là mình buông tập mà từ cái lúc nhỏ rồi mình lớn lên rồi được cha mẹ chỉ dạy, rồi hoặc là bạn bè, hoặc là mình va chạm vào cuộc sống rồi mình có thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, rồi vào trong những học đường, thì như vậy mình quân tập mà những cái đó càng nhiều thì mình được cái kiến thức nó càng rộng, những cái hiểu biết mà mình quân tập những cái điều, cái chủng tử mà kiến thức nó tốt, nó lành, thì nó có những cái suy nghĩ tốt, suy nghĩ lành. Còn quân tập những cái chủng tử xấu thì nó khiến cho mình có những cái suy nghĩ xấu. Thì như vậy là xét kỹ thì cũng không có cái nào mà tự nhiên, thấy không? Mà xét cho nó rộng ra thì ngay nơi con người của mình đây á, thì đã là con người sinh ra thì ai cũng là người hết. Thì tại sao là có người ngu, có người trí, người sang, người hèn, người thông minh lại người ngu độn? Ai cũng là người, người như ai hết. Thì tại sao lại có những cái việc như vậy? Rồi có những cái khổ, những cái vui mà ngay như là cùng một cha mẹ sinh ra đó, thì sao? Cũng là có đứa con á, cũng là đứa tốt, đứa xấu, đứa thông minh, rồi đứa cũng ngu dốt. Thì tại sao vậy? Cùng là cha mẹ sinh ra chứ phải là nói rằng đó là cha mẹ của ai sinh thì nó khác, thì không nói gì. Mà cùng ở trong một gia đình, một cha mẹ sinh ra thì tại sao nó có những cái sai biệt như vậy? Rồi xét cho nên nó rộng ra thêm nữa, thì hàng triệu người trên trái đất này, thì tại sao mà bao nhiêu triệu người như vậy, cả hàng tỷ người như vậy đó, mà quý Phật tử thấy có ai gương mặt giống ai không? Thì tại sao như vậy? Ngồi đó nghĩa là người, nghĩa là hàng triệu người, nhưng mà gương mặt nó không ai giống ai hết. Ngay như những người mà gọi là sinh đôi á, nó giống nhau đó, nhưng mà nếu mà xét cho tinh tế thì cũng có một hai điểm nó sai biệt, chứ không phải hoàn toàn giống nhau nữa. Thì cái gì mà lý giải cái đó? Nếu không phải là do cái nhân quả, do những cái nghiệp nhân mà của mỗi người gây tạo, chính những cái nghiệp nhân mà mình gây tạo được trước đó, nó mới vun tập đó, nó thành ra những cái tâm tư, những cái suy nghĩ của mỗi người nó riêng khác, cho nên nó mới hiện ra. Như là ngay như là hai người mà ngồi kế bên nhau đó, sát bên nhau đó, rồi nắm tay nhau như đó, nhưng mà có thật sự là giống nhau hay là hai người như vậy cũng là mỗi người trong đầu có một cảnh giới riêng, đang ngồi kế bên nhau như vậy đó, nhưng mà rồi mỗi người cũng có một cái cảnh giới riêng ở trong đầu này, cũng có những cái tâm tư, những cái suy nghĩ riêng đó. Thì như vậy đã có những cái tâm tư, những cái suy nghĩ riêng như vậy đó, thì nó hiện ra giữa mặt thì làm sao giống được? Từ ở trong nó đã khác rồi thì nó hiện ra thì dĩ nhiên là nó phải có khác biệt. Vì vậy cho nên nghĩa là bao nhiêu người nhưng mà lại không thấy ai gương mặt giống ai hết. Thì như vậy mình mới thấy rõ cái nhân quả đó là cái lẽ thật, nó giải quyết cái vấn đề đó. Hiểu như vậy đó thì cái nhân quả nó là một cái lẽ thật từ nghĩa là ngàn đời tới nay, chứ không phải là nó mới đây hay là ai đặt ra hết. Xét kỹ như vậy rồi thì mình xác định rõ ràng nhân quả là một chân lý. Nhưng mà khi mà xét kỹ nhân quả là một chân lý rồi á, thì điểm kế là sao? Là xác định cái niềm tin chân thật của mình. xác rõ nó là chân lý rồi thì phải xác định cái niềm tin chân thật của mình là nó không có sai, bởi vì cái này không phải ai bắt buộc mình tin, phải không? Hay là ai mà áp đặt mình, là không phải là mình quy y rồi cái thì bắt buộc là quy y là phải tin, là nhưng mà đây là dạy kỹ khiến cho mỗi người xét rõ thấy đúng thì mình tin, mà khi xét đúng rồi thì cái niềm tin của mình đó là niềm tin nó từ nơi trí tuệ mà nó phát, thấy không? Thì như vậy đã có niềm tin mà chân thật rồi á, thì dù cho mai này á có ai mà gặp ai nói có khác đi á thì có lai chuyển không? Thấy rõ rồi thì xác định niềm tin mình rồi thì ai nói gì nói, chứ còn không có lai chuyển. Nghĩa là như ví dụ mình muốn bây giờ muốn viết chữ á, thì đúng theo lý nhân quả là phải học, không? Muốn viết chữ thì phải học, chứ còn không phải muốn viết chữ rồi cái cầu Phật rồi ban cho mình viết chữ, hoặc là đi học chữ bùa đọc lên cái viết chữ khỏi mất công học, cái đó là trái nhân quả quá rồi, phải không? Hoặc là muốn được phước thì phải tu cái nhân lành, tu nhân lành nhân tốt thì cái phước nó đến, có khi mình không cầu nó cũng đến rồi. Còn tạo cái nhân dữ mà đòi để cầu Phật ban cho cái phước lành thì cái đó là trái. Vì vậy cho nên nghĩa là tin rồi sâu rồi á thì như là hôm trước đã gửi cho quý ông tử á, cái xác định mình tin rồi á thì cũng giống như là ngày đại mai vậy đó, nghĩa là nghe mã tổ mà dạy tức tâm tức Phật rồi thì tin chắc rõ ràng rồi thì sống, dù sau này mã tổ có nói phi tâm phi Phật nhưng mà cũng không có lai chuyển, thì như vậy đã tin như vậy rồi thì bây giờ quý Phật tử xác định lại rõ ràng lần nữa, coi bây giờ thí dụ mình tin rõ như vậy rồi, hiểu kỹ như vậy rồi thì giả sử như là ở đâu đó ở núi Bà Đen, núi Thất Sơn gì đó có đồn Phật xuất thế linh thì mình cũng không có sách rối mà chạy tới, phải không? Rõ ràng như vậy rồi, bởi vì dù không nói xa nữa, ngay như lúc mình ngồi thiền mà rồi có Phật hiện ra trước mặt nói rằng nghĩa là con hãy tin ta, làm theo ta thì ta sẽ ban cho cái này ban kia đủ hết, muốn gì được mấy hết, mình cũng không tin, phải không? Vì vậy là trái rồi,